Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ ba ngày 2 tháng 9 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Melbourne đón loạt sự kiện lớn mùa xuân mang lại hàng triệu đô la cho nền kinh tế. Hãng tin Reuters đưa tin, hàng loạt sự kiện quốc tế sẽ diễn ra tại Melbourne trong tháng 9 năm nay, thu hút hơn 6.000 khách tham dự và dự kiến mang về hơn 23 triệu đô la cho nền kinh tế của Victoria, đồng thời tạo hơn 15.000 đêm lưu trú, hỗ trợ hàng trăm việc làm địa phương. Theo Giám đốc Du lịch, Thể thao và Sự kiện lớn, ông Steve Demopoulos, các sự kiện này trải dài nhiều lĩnh vực then chốt như y tế, năng lượng tái tạo, thương mại và công nghệ, củng cố vị thế của Victoria như một trung tâm sáng tạo và kết nối toàn cầu. Nổi bật trong chuỗi sự kiện có Hội nghị Tiến bộ 2030 bàn về đổi mới và trí tuệ nhân tạo, Đại hội Phòng Thương mại Thế giới với hàng trăm lãnh đạo doanh nghiệp, Hội nghị Năng lượng gió APAC và Đại hội Tiêu hóa Thế giới dự kiến đón 3.000 đại biểu mang lại gần 18 triệu đô la cho nền kinh tế của Victoria. Melbourne hiện được xếp hạng số 1 tại Úc và thứ 5 toàn cầu về quy mô sự kiện kinh doanh, vượt qua cả London, Paris và New York. Trong vài năm tới, hơn 220 sự kiện đã được ấn định, với dự kiến sẽ đóng góp hơn 260 triệu đô la cho Victoria. Chính quyền lao động đang hỗ trợ thêm nhiều trường công lập trên khắp tiểu bang lắp đặt hệ thống điện mặt trời giúp giảm tiền điện và cắt giảm lượng khí thải carbon. Phó thủ hiến kiêm giám đốc phụ trách giáo dục Ben Carroll mới đây đã công bố thêm 20 trường học sẽ được lắp đặt hệ thống điện mặt trời trị giá 1,5 triệu đô la thuộc vòng trợ cấp mới nhất của chương trình trường học xanh của chính quyền lao động. Sau vòng trợ cấp này, tổng cộng 415 trường trên toàn bang sẽ có hệ thống điện mặt trời hoạt động với tổng công suất hơn 17.400 kW, tiết kiệm hơn 4,9 triệu đô la tiền điện mỗi năm. Hãng tin Reuters cho biết, chương trình này không chỉ giúp các trường giảm chi phí năng lượng, tăng tính bền vững và giảm khí thải nhà kính, mà còn góp phần vào mục tiêu năng lượng tái tạo và khí hậu của Victoria. Từ ngày 1 tháng 7, các trường học ở Victoria đã được cung cấp 100% năng lượng tái tạo giá hợp lý thông qua Ủy ban Năng lượng Nhà nước. Đây là một bước quan trọng hướng tới mục tiêu 95% năng lượng tái tạo vào năm 2035 và phát thải ròng bằng không vào năm 2045. Chính quyền bang Victoria sẽ phối hợp với Hội đồng thành phố Melbourne triển khai chương trình cải thiện giao thông trị giá 100 triệu đô la nhằm giữ giao thông ổn định và nâng cao không gian công cộng khi dự án đường hầm Wedgate Tunnel chính thức mở cửa cuối năm nay. Đây được xem là một trong những dự án nâng cấp cảnh quan đô thị lớn nhất lịch sử Melbourne, với các hạng mục như điều chỉnh tín hiệu giao thông, giới hạn hướng rẽ, kẻ vạch đường mới, đóng một số tuyến và lắp đặt trụ an toàn để ngăn tình trạng xe cộ đổ dồn vào đường nhỏ. Theo hãng tin Reuters, công trình sẽ bắt đầu từ tháng 9 năm nay tại nhiều giao lộ ở khu North Melbourne và West Melbourne, đồng thời kết nối với tuyến đường Wurundjeri Way mở rộng, giúp người dân ở khu vực phía Tây đi vào trung tâm thành phố mà không phải qua các trục đường Spencer Street hay King Street. Sau khi đường hầm vận hành, giao thông sẽ được theo dõi trong 6 tháng để lấy ý kiến cộng đồng trước khi áp dụng các biện pháp dài hạn. Ngoài ra, chính quyền bang cũng sẽ tiến hành các dự án như công viên Hockey Street, Liner Park, mở rộng lối đi bộ và xe đạp cùng nhiều hạng mục nâng cấp trị giá hàng chục triệu đô la khác nhằm tạo ra hệ thống giao thông an toàn, tiện lợi và bền vững hơn cho Melbourne. Hãng tin Reuters đưa tin, tháng 9 năm nay, thanh niên trên khắp tiểu bang Victoria sẽ trở thành tâm điểm với hơn 110 sự kiện nằm trong khuôn khổ Victorian Youth Fest 2025 được chính phủ lao động Allen hỗ trợ tổ chức. Giám đốc phụ trách thanh niên, bà Natalie Suleiman hôm 1 tháng 9 cho biết, lễ hội kéo dài một tháng sẽ trao cho giới trẻ cơ hội thể hiện sự sáng tạo, khả năng lãnh đạo và kết nối cộng đồng. Chương trình được chính quyền bang đầu tư 220.000 đô la với các khoản tài trợ lên đến 2.000 đô la dành cho trường học, hội đồng địa phương và các tổ chức thanh niên để cùng thiết kế và tổ chức sự kiện. Năm nay, lễ hội trải rộng từ vùng Portland đến vùng Pakenham, thành phố Bairnsdale, thành phố Bendigo, mang đến sân chơi cho thanh niên ở cả thành phố lẫn vùng nông thôn. Điểm nhấn tại thành phố Melbourne gồm buổi chiếu phim Wicked, kết hợp kể chuyện bằng hương thơm, triển lãm công nghệ khởi nghiệp xanh ứng dụng trí tuệ nhân tạo ở thành phố Williamstown và lễ hội âm nhạc dưới 18 tuổi tại thành phố Manningham. Ở vùng nông thôn, nổi bật có sự kiện Bandy Cloud Youth Fest với cuộc thi ban nhạc, sự kiện bắn súng laser và âm nhạc trực tiếp ở thị trấn Karen, hay giải Mario Kart tại thư viện Warragul Library. Sau 8 năm tổ chức, Victorian Youth Fest đã trở thành lễ hội thường niên lớn nhất của thanh niên Victoria, tôn vinh tài năng, nhiệt huyết và ý tưởng của thế hệ mới. Từ ngày 1 tháng 9 năm nay, việc sở hữu, mang theo, sử dụng, mua bán mã tấu tại Victoria sẽ bị cấm hoàn toàn, trừ các trường hợp có giấy phép đặc biệt. Hãng tin Premier đưa tin, người vi phạm có thể đối mặt với mức phạt lên đến 2 năm tù giam hoặc hơn 47.000 đô la tiền phạt. Chính quyền lao động đồng thời triển khai chiến dịch ân xá kéo dài đến ngày 30 tháng 11 năm nay, cho phép người dân nộp lại mã tấu một cách an toàn và ẩn danh tại hơn 40 phòng cảnh sát trực 24/7 trên toàn tiểu bang. Trước đó, chính quyền bang đã áp dụng lệnh cấm tạm thời với việc bán mã tấu từ tháng 5 năm nay, buộc nhiều nhà bán lẻ phải rút sản phẩm khỏi kệ hàng. Lực lượng đặc nhiệm kiểm soát mã tấu đã tiến hành hơn 3.000 lượt kiểm tra trực tiếp và trực tuyến, ghi nhận tỷ lệ tuân thủ rất cao. Biện pháp này nằm trong loạt luật mới của Victoria nhằm xử lý nghiêm tội phạm liên quan đến giao kéo, bao gồm tăng quyền kiểm tra, siết chặt điều kiện tại ngoại và ngăn chặn các đối tượng tái phạm nghiêm trọng. Cảnh sát đã buộc tội một nam thanh niên sau vụ gây tai nạn nghiêm trọng có liên quan đến hành động bỏ trốn ở vùng Pascoville vào tuần trước. Vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 15 phút tối ngày 28 tháng 8 tại giao lộ đường Gaffney Street và Landell Street liên quan đến 3 chiếc xe hơi. Một phụ nữ 66 tuổi sống tại vùng Pascoville đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Theo điều tra của cảnh sát, người tài xế điều khiển chiếc Ford Falcon đã rời khỏi hiện trường trước khi cảnh sát đến nơi. Vào tối ngày 31 tháng 8, một thanh niên 21 tuổi trú tại vùng Glenroy đã ra đầu thú. Người này bị thẩm tra và chính thức bị truy tố với các tội danh gồm lái xe nguy hiểm gây thương tích nghiêm trọng, không dừng xe, không hỗ trợ nạn nhân, hành động liều lĩnh gây nguy hiểm đến tính mạng của người khác và lái xe khi không có bằng lái. Người này đã bị tạm giam và hầu tòa trong ngày 1 tháng 9.
Sự im lặng chết người. Nhiều vụ cháy gây tử vong bắt đầu vào ban đêm. Chỉ mùi khói thôi đã không đủ đánh thức bạn dậy. Lắp đặt thiết bị báo khói ở mỗi phòng trong nhà để giữ an toàn cho bạn, bạn bè và người thân. Lần cuối bạn kiểm tra chuông báo khói là khi nào? Truy cập frv.vic.gov.au hoặc cfa.vic.gov.au để biết thêm thông tin. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Nha sĩ chỉnh nha MOG Orthodontist luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ bạn để có được một nụ cười rạng rỡ. Melbourne Orthodontic Group, hơn 40 năm kinh nghiệm chỉnh hình răng hàm mặt chất lượng với giá cả hợp lý cho trẻ em và người lớn tại 5 cơ sở hiện đại trên khắp Melbourne. Tại MOG, bạn sẽ được trải nghiệm tốt nhất trong môi trường thân thiện. Không cần giấy bác sĩ, tư vấn hoàn toàn miễn phí cho lần đầu tiên. Xin gọi 1300 272 237 hoặc truy cập website mogorthodontist.com/free để booking online.
Lái xe sau khi uống rượu bia là nguy hiểm và cảnh sát Úc cứu mạng sống bằng cách thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn của tài xế. Nếu lái xe với nồng độ cồn trong máu từ 0.05 trở lên, bạn có thể bị mất bằng lái và phải chịu các hình phạt pháp lý nặng nề. Có thể chỉ cần một hoặc 2 ly là đạt đến mức đó. Đừng mạo hiểm. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Khởi động Melbourne, hãy hòa mình vào trận mở màn mùa giải giải đua công thức 1 Qatar Airways Australian Grand Prix 2026 vào tháng 3 này. Vé mở bán từ 12 giờ trưa ngày 10 tháng 9 tại grandprix.com.au.
Tại Osnet, chúng tôi biết vấn đề an toàn khi sử dụng ga là điều quan trọng, nhất là khi trời lạnh và chúng ta sử dụng ga thường xuyên hơn. Luôn sử dụng thợ ga có bằng cấp để lắp đặt hoặc bảo trì các thiết bị xài ga của quý vị. Nếu quý vị ngửi được mùi ga, hãy tắt tất cả thiết bị xài ga, mở cửa ra vào và cửa sổ cho thoáng khí hơn và gọi một thợ ga có bằng cấp đến kiểm tra. Nếu quý vị vẫn không chắc chắn, hãy gọi cho chúng tôi qua số 1-3-1-3-6-7-0-7. Muốn hiểu biết thêm về vấn đề an toàn khi sử dụng ga và cách để tiết kiệm hóa cho đơn ga của quý vị, hãy truy cập osnet.com.au/gas-vietnamese.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Một phụ nữ đã bị buộc tội hai tội danh cố ý giết người chỉ hơn một tuần sau khi người này được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát đã đến một ngôi nhà trên đường Mayo Avenue Laura thuộc dãy núi Blue Mountains, cách khu thương mại trung tâm Sydney, bang New South Wales, khoảng 75 phút về phía Tây, vào khoảng 7 giờ rưỡi sáng ngày 24 tháng 8. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện hai người đàn ông với nhiều vết đâm. Cả hai nạn nhân vẫn đang được điều trị tại bệnh viện Westmead sau khi được phẫu thuật. Một phụ nữ 67 tuổi, người quen của cả hai người đàn ông cũng được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh tại hiện trường và được đưa đến bệnh viện Nepean, nơi bà vẫn đang nằm điều trị. Người phụ nữ này đã bị bắt tại đó vào thứ Hai và bị buộc tội hai tội danh cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại nghiêm trọng đến cơ thể người khác. Đơn xin bảo lãnh của bà đã bị từ chối và đã ra hầu tòa tại tòa án địa phương Penrith từ giường bệnh. Một người đàn ông đã bị bắt giữ vào hôm 1 tháng 9 sau khi lao xe vào cổng Tổng lãnh sứ quán Nga tại thành phố Sydney. Người phát ngôn cảnh sát Liên bang Úc cho biết đơn vị bảo vệ ngoại giao của cảnh sát đã có mặt để hỗ trợ theo yêu cầu từ phía Tổng lãnh sứ quán Nga sau khi phát hiện một chiếc xe không phận sự đậu tại lối vào khuôn viên. Theo nguồn tin giới chức và nhân chứng, cảnh sát đã tiếp cận hiện trường vào khoảng 8 giờ sáng và tìm cách nói chuyện với tài xế nhưng người này đã phớt lờ và còn lái xe tông thẳng vào cổng cơ quan lãnh sự tại khu Woollahra. Hình ảnh trên các kênh truyền hình Sky News và Channel 9 cho thấy một chiếc SUV màu trắng bị vỡ kính đang ở trong khuôn viên Tổng lãnh sự quán Nga. Cảnh sát cho biết tài xế 39 tuổi đã bị bắt giữ nhưng chưa công bố thông tin chi tiết về động cơ cũng như các cáo buộc đối với người này. Cảnh sát Liên bang Úc cho biết hiện không có mối đe dọa nào đối với Tổng lãnh sự quán Nga hoặc cộng đồng địa phương. Phía Tổng lãnh sự quán Nga từ chối đưa ra bình luận. Ống đựng nước tương hình cá được sáng chế tại Nhật Bản năm 1954, thường dùng với món sushi mandi, nằm trong danh mục nhựa một lần bị cấm tại bang Nam Úc. Luật bao bì nhựa một lần tại bang Nam Úc có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Đưa Nam Úc trở thành nơi đầu tiên cấm ống đựng nước tương hình cá làm từ nhựa polyethylene. Đây là một loại bao bì biểu tượng của Nhật Bản. Ống này thường được phục vụ kèm món sushi mang về. Giám đốc Sở Môi trường Nam Úc, tiến sĩ Susan Close nói rằng những ống cá bằng nhựa này chỉ được sử dụng trong vài giây nhưng dễ bị gió thổi hoặc cuốn trôi khiến chúng trở thành loại rác hiện diện thường xuyên trên bãi biển và đường phố. Theo luật mới, những ống, lọ, hộp chứa sẵn nước tương có nắp hoặc nút chặn với dung tích dưới 30ml thuộc diện cấm. Các túi nhựa vẫn được phép sử dụng, nhưng chính quyền bang khuyến khích cửa hàng sushi chuyển sang dùng các chai hoặc bình đựng lớn. So sánh các loại bao bì, nhà sinh thái biển tại Đại học Adelaide, tiến sĩ Nina Wharton phân tích, ống cá đựng nước tương gây hại nhiều hơn các loại khác bởi sinh vật biển dễ nhầm lẫn chúng là thức ăn. Thêm vào đó, độ dày bao bì lớn khiến chúng mất nhiều thời gian để phân hủy. Ngoài loại bao bì này, các mặt hàng nhựa dùng một lần khác cũng bị cấm tại Nam Úc gồm dao, kéo, kéo nhựa, hộp, khay xốp dùng một lần làm từ polystyrene, chẳng hạn như tô mì ăn liền đóng gói. Cốc cà phê nhựa và hộp đựng thức ăn mang đi cũng nằm trong lộ trình loại bỏ theo quy định của bang Nam Úc từ năm ngoái. Một nghiên cứu mới do các nhà khoa học tại Đại học Sydney thực hiện mới đây cho thấy, tác dụng giảm đau của giả dược có sự khác biệt tùy thuộc vào vị trí đau trên cơ thể. Phát hiện này có thể mở đường cho việc phát triển các phương pháp điều trị đau mãn tính an toàn hơn, hiệu quả hơn và không phụ thuộc vào thuốc giảm đau nhóm opioid. Trong nghiên cứu, 93 người khỏe mạnh tham gia được thử nghiệm với cơn đau do nhiệt ở các bộ phận khác nhau trên cơ thể. Họ được bôi một loại kem giả dược giảm đau nhưng không được cho biết. Nhiệt độ trên thực tế cũng đã được giảm dần xuống. Chính vì vậy họ tin rằng loại kem bôi đã giúp làm giảm cơn đau. Sau đó các nhà khoa học tiếp tục tạo cơn đau tương tự ở cả vùng được bôi kem giả dược và một vùng khác chưa được điều trị. Kết quả cho thấy có tới 61% người tham gia phản hồi rằng họ cảm thấy ít đau hơn ở vùng đã được bôi kem. Một phản ứng giả dược điển hình. Theo nhóm tác giả nghiên cứu, việc biết chính xác khu vực nào trong não điều khiển cơn đau sẽ giúp các nhà khoa học phát triển những phương pháp điều trị đau mãn tính hiệu quả hơn. Những phương pháp này sẽ nhắm thẳng đúng vào vùng não cần tác động, không phụ thuộc vào opioid và mang lại hiệu quả giảm đau đúng như cơ chế tự nhiên của cơ thể. Đây là bước tiến quan trọng trong việc kiểm soát cơn đau. Một nghiên cứu quốc tế do các nhà khoa học Úc dẫn đầu vừa công bố cho thấy nhiều loài thực vật và động vật không tuân theo chu kỳ truyền thống của bốn mùa xuân hạ thu đông mà thay vào đó vận hành theo những nhịp điệu phức tạp và khó dự đoán hơn. Nghiên cứu do Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối Thịnh Vượng Chung phối hợp cùng Đại học California của Mỹ thực hiện dựa trên phân tích dữ liệu vệ tinh kéo dài 20 năm. Nhóm tác giả đã xây dựng bản đồ toàn cầu chi tiết nhất từ trước đến nay về chu kỳ sinh trưởng của thực vật, đồng thời phát hiện sự tồn tại của những điểm nóng về sự không đồng bộ theo mùa, nơi có các hoạt động sinh trưởng, ra hoa và sinh sản của thực vật khác biệt rõ rệt so với các vùng xung quanh. Các nhà khoa học nhấn mạnh rằng việc nhận diện chính xác các chu kỳ mùa tiềm ẩn có thể giúp cải thiện việc quản lý nông nghiệp, bảo tồn thiên nhiên và ứng phó với các nguy cơ y tế khi sự thay đổi mùa vụ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung thực phẩm cũng như sự lây lan của dịch bệnh. Daisy Freeman, 56 tuổi, nghi phạm sát hại hai cảnh sát, đã bỏ trốn kể từ sáng thứ ba tuần trước. Daisy bị cáo buộc đã bắn chết thanh tra cấp cao Neil Thompson, 59 tuổi, và cảnh sát cấp cao Vadim DeWalt, 35 tuổi, tại nhà riêng của hắn ở Papunka, phía đông bắc Melbourne. Cảnh sát bang Victoria tin rằng nghi phạm giết cảnh sát Daisy Freeman đang được tiếp tay hoặc che giấu. Cảnh sát cho biết bất kỳ ai che giấu hoặc hỗ trợ nghi phạm trốn thoát đều phạm tội cực kỳ nghiêm trọng và kêu gọi người dân cung cấp thông tin ẩn danh. Khoảng 450 cảnh sát bao gồm cả các lực lượng chuyên trách đã được điều động đến vùng cao nguyên Victoria để tìm kiếm Daisy Freeman. Lần cuối cùng được xác nhận nhìn thấy người đàn ông là khi ông ta bỏ chạy khỏi hiện trường vụ nổ súng, nơi một cảnh sát cũng bị thương khi đang cố gắng thực hiện lệnh khám xét. Tang lễ của sĩ quan DeWalt sẽ được tổ chức vào thứ Sáu, còn tang lễ của sĩ quan Thompson sẽ được tổ chức vào ngày 8 tháng 9. Cả hai buổi lễ sẽ được tổ chức tại Học viện Cảnh sát Victoria với đầy đủ nghi lễ cảnh sát và không mở cửa cho công chúng.
Victoria đã ban hành các luật mới khó khăn về việc sinh tại ngoại. Những luật này nhằm mục đích giảm nguy cơ tái phạm bằng cách làm cho việc được tại ngoại trở nên khó khăn hơn nếu quý vị bị cáo buộc phạm tội bạo hành. Ngoài ra, còn có các tội danh mới nếu quý vị vi phạm các điều kiện tại ngoại hoặc phạm tội khi đang được tại ngoại. Tìm hiểu thêm bằng cách tìm kiếm Victorian Bail Laws, được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Bạn đang tìm kiếm dàn karaoke chất lượng quốc tế ngay tại Úc? Hãy đến với Sonka Media, thương hiệu karaoke hàng đầu Việt Nam, này đã có mặt tại Úc qua hệ thống phân phối độc quyền của KSE Karaoke Home Entertainment. Đặt hàng online ngay hôm nay tại kse.com.au hoặc kbitbox.com.au. Nhập mã ưu đãi Việt Tham 1 để nhận giảm giá thêm và giao hàng miễn phí toàn quốc. Ghé showroom tại Dandenong South hoặc gọi ngay 1300 550 630 để được tư vấn.
Sẵn sàng để mở cánh cửa dẫn tới những cơ hội mới. Khám phá Learn Local và bắt đầu học ngay trong cộng đồng của bạn. Học các kỹ năng việc làm mới khi vẫn có thể chăm sóc gia đình. Học các kỹ năng máy vi tính và khám phá những khả năng mới cho tương lai của bạn. Học các kỹ năng tiếng Anh để tiếp tục học cao hơn hoặc đi làm. Learn Local, các khóa học chi phí thấp tại hơn 200 địa điểm trên toàn tiểu bang. Your goals, your way. Hãy truy cập vic.gov.au/learn-local-vietnamese để bắt đầu khám phá ngay bây giờ. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Nha khoa Sinh Sinh hiện có các dịch vụ nha khoa như cắm ghép implant, phẫu thuật nâng xoang kín hở, ghép xương, tẩy trắng răng, niềng răng. Chuyên cắm ghép implant răng sữa cao cấp, công nghệ CAD CAM mang lại tính chính xác và độ thẩm mỹ cao. Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng, Nha khoa Sinh Sinh đã đầu tư những trang thiết bị hiện đại bậc nhất, hệ thống vô trùng tuyệt đối, phương pháp điều trị tốt cùng đội ngũ bác sĩ giỏi bậc nhất hiện nay. Lấy lại sự tự tin, lấy lại niềm vui sống từ những nụ cười đẹp là sứ mệnh của Nha khoa Sinh Sinh. Đến với Nha khoa Sinh Sinh, quý khách sẽ được tư vấn miễn phí về tình trạng răng miệng cùng phương thức điều trị thích hợp cũng như dự đoán về chi phí điều trị. Có xe đưa đón tận sân bay, thời gian điều trị nhanh, thẩm mỹ nụ cười cho bạn. Liên hệ Nha khoa Sinh Sinh ngay tại website nhakhoasinhsinh.com. Liên hệ WhatsApp hoặc Zalo qua số 84-774-537-059 hoặc 84-938-518-574.
Victoria SEC đã trở lại. Tôi ở đây cùng với gió để bình luận. Gió nói đi nào. Như vậy, bạn đang nói rằng SEC đang đầu tư vào năng lượng tái tạo như gió, năng lượng mặt trời và lưu trữ, và hỗ trợ chúng ta chuyển qua điện để sử dụng tại nhà. À, vậy thì chúng sẽ giúp giảm hóa đơn tiền điện, giảm phát thải và tạo ra việc làm. Cảm ơn gió, hãy tiếp tục làm việc tốt nhé. SEC cung cấp năng lượng cho Victoria, cho người dân Victoria. secvictoria.com.au được chính phủ Victoria Melbourne ủy quyền.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 2 tháng 9 là 1 đô la Úc bằng 0.657 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 2 tháng 9 là 1 đô la Úc bằng 17.440 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Tư tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 32 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 34 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 10 đến 17 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 12 đến 26 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 9 đến 22 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày âm u, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 11 đến 18 độ.